Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả trong chương trình hôm nay thứ ba 21 tháng 9, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Dư âm cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Anh Quốc. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Linh Tiến Khải sẽ thuật lại những ngày cuối đời của Hàn Mặc Tử, nhà thơ Công giáo Việt Nam. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, Cha Thành sẽ giới thiệu tông huấn Sacramentum Caritatis. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Roma hôm qua, lần đầu tiên trong lịch sử, một vị hồng y quốc vụ khanh tòa thánh đã tham dự lễ kỷ niệm 140 năm Roma trở thành thủ đô của Italia thống nhất. Ngày 20 tháng 9 năm 1870, Roma bị quân Italia chiếm và chấm dứt nước tòa thánh, và trở thành thủ đô của Vương quốc Italia do vua Vittorio Emmanuel II thành lập hồi năm 1861 trước đó. Trong cuộc tấn công vào cổng Pia có 49 quân nhân Italia và 19 binh sĩ của nước tòa thánh bị thiệt mạng. Đức Hồng Y Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, đã tham dự buổi lễ tưởng niệm biến cố này tại cổng Pia cùng với Tổng thống Giorgio Napolitano và ông đô trưởng Gianni Alemano. Đức Hồng Y nhắc đến sự hy sinh của các binh sĩ và từ biến cố này đã nảy sinh một viễn tượng mới, nhờ đó từ nhiều thập niên Roma trở thành thủ đô của quốc gia Italia, và đồng thời uy tín của thành này cũng gia tăng vì cũng là trung tâm mà toàn thể giáo hội công giáo và toàn gia đình nhân loại hướng về. Đức Hồng Y đã kết thúc với một lời cầu nguyện xin Chúa ban cho dân thành Roma và toàn Italia được sự hòa hợp tâm trí vượt lên trên mọi đối nghịch. Đức Hồng Y cũng nguyện xin Chúa cho người kế vị Thánh Phêrô có thể tiếp tục thi hành sứ vụ hoàn vũ trong tự do hoàn toàn. Theo Đức Hồng Y Bertone, sự chấm dứt nước tòa thánh cách đây 140 năm đã đánh dấu tự do được phục hồi của vị chủ chăn giáo hội hoàn vũ, cũng như sự hòa thuận được phục hồi trong cộng đồng dân sự và giáo hội, cùng làm việc trong nhiều lĩnh vực để mưu ích cho nhân dân Italia.
Đức Hồng Y Agostino Vanlini, giám quản Roma, cũng ra tuyên ngôn nói rằng, trong việc kỷ niệm 140 năm Roma là thủ đô Italia, cộng đoàn dân sự và giáo hội dấn thân phục vụ thiện ích toàn diện của con người trong một quan hệ cộng tác nồng nhiệt. Nhờ toàn bộ tiến trình trưởng thành và bình định, các biến cố lịch sử bấy giờ đã dẫn đến một quan niệm. Theo đó, các tổ chức dân sự và giáo hội không những không lẫn lộn với nhau, nhưng muốn tôn trọng các quyền lợi và thẩm quyền chuyên biệt. Hoạt động truyền giảng tin mừng và thăng tiến nhân bản mà giáo hội theo đuổi nhằm bảo vệ đặc tính siêu việt và vận mệnh đời đời của con người, đồng thời bảo vệ các quyền căn bản của con người trong bối cảnh một công dân toàn diện. Đức Hồng Y Vanlini cầu mong rằng việc kỷ niệm những ngày này không phải chỉ tưởng niệm những biến cố quá khứ, nhưng còn là cơ hội thích hợp để nhắc nhớ cho tất cả mọi người và mọi tổ chức rằng mỗi người đều có trách nhiệm đối với công ích và tương lai hòa bình, tiến bộ và cộng tác với nhau.
Funda hôm qua 21 tháng 9, Hội đồng Giám mục Đức đã khai mạc khóa họp mùa thu tại thành phố Funda với sự tham dự của 67 giám mục thuộc 27 giáo phận toàn quốc dưới quyền chủ tọa của Đức Tổng Giám mục Robert Solich của giáo phận Freiburg. Trong khóa họp 4 ngày, các giám mục tiếp tục thảo luận về việc áp dụng các biện pháp xử lý và phòng ngừa các vụ nhân viên giáo hội lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Các giám mục cũng dành một ngày để suy tư về các biến cố trong những tháng qua trong giáo hội tại Đức. Ngoài ra, văn phòng mục vụ truyền giáo sẽ trình bày phúc trình đầu tiên. Văn phòng này được thành lập hồi tháng Giêng năm nay tại thành phố Erfurt. Các giám mục cũng thảo luận về những đường hướng liên quan đến việc huấn luyện về việc giảng dạy môn tôn giáo tại các trường học. Đức Tổng giám mục Jean-Claude Périssé, Sứ thần Tòa Thánh tại Đức, đã hiện diện trong phiên họp khai mạc. Ngoài ra, cũng có một số giám mục thuộc các hội đồng giám mục láng giềng được mời tham dự như khách mời, các vị đến từ Ba Lan, Pháp và Thụy Điển đại diện cho các nước Bắc Âu.
Moscow trong những ngày này, một con tàu chở hài cốt 8 vị thánh trong ngàn năm đầu tiên của giáo hội đang thực hiện cuộc thánh du đại kết trên sông Volga ở Nga. Con tàu khởi hành hôm 13 tháng 9 vừa qua và mang tên Linh mục Werenfried, vị sáng lập tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ, là cơ quan đã tặng con tàu này cho giáo hội chính thống Nga để làm nhà nguyện lưu động, nơi cử hành thánh lễ cho các tín hữu tại những nơi không có nhà thờ. Ông Peter Himeliuk thuộc tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, xác tín về ảnh hưởng biểu tượng của cuộc thánh du hài cốt các thánh và nói rằng, ngay từ thời kỳ đầu của Kitô giáo, giáo hội vẫn được coi là một con tàu Noe cứu độ. Hài cốt các thánh sống vào thời kỳ giáo hội chưa bị chia rẽ là một lời kêu gọi mạnh mẽ nhắc lại thời kỳ hình thành hình ảnh giáo hội và sự hiệp nhất của các tín hữu Kitô. Các hài cốt vừa nói là của các thánh quan trọng đối với giáo hội cũng như chính thống giáo. Thánh Gioan Tẩy Giả, Thánh Anna, Thánh Bartolomeo, các thánh tử đạo Stefano và Lorenzo, Thánh Giorgio, Thánh Gioan Kim Khẩu và Thánh Cirillo. Con tàu đại kết đã được Đức Thượng Phụ Kirin của chính thống Nga làm phép và sẽ di chuyển hơn 3.000 cây số từ cửa sông Volga ở Moscow. Tàu sẽ dừng lại tại nhiều thành phố như Saratov, Kazan và Novgorod để các tín hữu tôn kính hài cốt các thánh. Trên tàu có một linh mục chính thống cử hành thánh lễ trong nhà nguyện dâng kính thánh Vladimir là vị đã rửa tội cho nước Nga. Đức Tổng giám mục Antonio Mendini, Sứ thần Tòa Thánh tại Nga, đã gửi thư bày tỏ hy vọng dân chúng tại những vùng gặp khó khăn như nạn hạn hán và hỏa hoạn mùa hè vừa qua sẽ tìm được niềm an ủi và khích lệ nhờ cuộc thánh du này của hài cốt các thánh.
Lyon, đại chủng viện mới của giáo tỉnh Lyon bên Pháp đã được khánh thành hôm 18 tháng 9 vừa qua và được tổ chức theo kiểu mới. Các linh mục tương lai được đào tạo trong các huynh đoàn nhỏ. Đại chủng viện tọa lạc gần khu đậu xe nơi các xe bus hàng năm vẫn chuyên chở 2 triệu tín hữu đến hành hương trên đồi Fourvière nhìn xuống thành Lyon. Đại chủng viện cũ mang tên Thánh Irene tại khu vực Sainte-Foy-le-Lyon ở khá xa trung tâm thành phố, có 300 phòng, bị coi là không còn thích hợp với hoàn cảnh ít ơn gọi ngày nay. Chủng viện cũ được bán đi và với số tiền đó cùng với tiền đóng góp của 16 giáo phận, các vị hữu trách góp được số tiền 12 triệu 700 ngàn euro để xây đại chủng viện mới. Cơ sở đào tạo này có 57 phòng và hiện nay có 54 chủng sinh, trong đó có 11 phó tế vừa phục vụ tại giáo xứ liên hệ vừa ở chủng viện. Chủng viện được phân thành các nhóm gọi là huynh đoàn, mỗi nhóm chừng 5-6 chủng sinh. Ngoài ra có một hội đồng gồm 7 linh mục, có sự thay đổi thành phần mỗi năm.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết tựa đề dư âm cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại Anh Quốc. Thưa quý vị thính giả, lúc gần 10 giờ rưỡi tối Chủ nhật 19 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã về đến Roma bằng an, kết thúc tốt đẹp chuyến viếng thăm chính thức đầu tiên kéo dài 4 ngày tại Anh Quốc. Trong thời gian trước, cuộc viếng thăm đã có rất nhiều tranh luận, kể cả những phê bình kịch liệt trên các cơ quan ngôn luận tại Anh. Người thì chống đối việc chính phủ Anh chi hàng chục triệu Anh kim rút từ tiền thuế cho việc giữ an ninh trật tự. các nhóm cổ võ đồng tính luyến ái, ngừa thai, phá thai, truyền chức linh mục và giám mục cho phụ nữ và các tổ chức gọi là vô thần, mạnh mẽ phản đối và loan báo sẽ tổ chức biểu tình. Nhưng khi cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tiến hành, người ta thấy dư luận tại Anh dần dần thay đổi và cả thái độ của nhiều báo chí. Thủ tướng Anh ông David Cameron trong buổi tiễn biệt Đức Thánh Cha tại phi trường Birmingham chiều ngày 19 tháng 9 đã mô tả chuyến viếng thăm của Ngài là lịch sử và hết sức cảm động. Ông nói, cuộc viếng thăm chính thức đầu tiên này tại Anh Quốc thực là có tính chất lịch sử, không những đối với các tín hữu Công giáo, nhưng còn cho mỗi người chúng tôi, dù họ thuộc tín ngưỡng nào, và cho các tín hữu. Đức Giáo Hoàng đã nói với 6 triệu người Công giáo, nhưng Ngài cũng được một quốc gia với hơn 60 triệu dân lắng nghe và hàng triệu người khác trên thế giới. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị vài nhận định của cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, cũng là tổng giám đốc Đài Vatican, tháp tùng Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm. Cha Lombardi đã trả lời câu hỏi của quý giả Alessandro Ghiotti thuộc Đài Vatican. Thưa cha Lombardi, cuộc viếng thăm này của Đức Thánh Cha đã có nhiều biến cố được người ta mô tả là lịch sử, đáng ghi nhớ, một số biến cố khác thật là cảm động.
Mỗi biến cố ấy đều có đặc tính riêng. Biến cố tại Westminster Hall khi Đức Thánh Cha gặp các vị lãnh đạo xã hội dân sự, giới văn hóa, đại học, ngoại giao đoàn, đối với tôi thật là rất cảm động, vì tôi thấy có một sự chú ý rất mạnh mẽ, hầu như hoàn toàn, từ phía các đại diện rất khác nhau của một xã hội đa văn hóa, một xã hội bị tục hóa nhiều, nhưng vẫn ý thức nhiều về tầm quan trọng của các giá trị. Đó là điều đánh động tôi nhiều nhất. Cũng vậy, buổi cầu nguyện đại kết tại Đan viện Westminster chiều thứ Sáu 17 tháng 9 giúp tôi hiểu sự sâu xa của truyền thống chung giữa giáo hội Anh giáo và giáo hội Công giáo qua phụng vụ chẳng hạn. Rồi có các buổi cử hành thánh lễ là một niềm vui rất sâu đậm cho cộng đoàn Kitô. Thánh lễ tại công viên Bella Houston ở thành phố Glasgow chiều ngày 16 tháng 9 cho các tín hữu ECOS. Thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Westminster ở London. Rồi thánh lễ sáng thứ Nhật 19 tháng 9 tại Birmingham thực là những đại lễ đức tin. Một biến cố cảm động khác nữa, đó là cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các nạn nhân bị lạm dụng tính dục. Cuộc gặp gỡ này thật là ý nghĩa, xét về cách thức Đức Thánh Cha xử lý vấn đề này, một vấn đề rất tế nhị đối với giáo hội ngày nay. Trong cuộc viếng thăm tại Anh Quốc, Đức Thánh Cha đề cập tới vấn đề lạm dụng bằng 3 cách khác nhau, trước hết là trong một bài giảng. Tiếp đến là cuộc gặp gỡ các nạn nhân tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh, rồi Ngài gặp những người dẫn thân bảo vệ các người trẻ và trẻ em. Khía cạnh thứ ba này là một điều mới mẻ so với những cuộc viếng thăm trước đây của Đức Thánh Cha và chứng tỏ tính chất toàn bộ trong cách đối phó của giáo hội với vấn đề lạm dụng tính dục người trẻ, nghĩa là giáo hội cũng nhìn về đằng trước và dùng tất cả những phương thế làm sao chứng tá của giáo hội đáng được tin cậy và bảo đảm tránh lặp lại những lỗi lầm và những tội ác.
Thưa cha Lombardi, trong số bao nhiêu khía cạnh của cuộc viếng thăm này, nhiều báo chí Anh Quốc đã nhấn mạnh sự tươi cười của Đức Thánh Cha. Quả thực là trong cuộc viếng thăm, người ta thấy rõ niềm vui trên khuôn mặt của Ngài. Theo cha, Đức Giáo Hoàng đã sống cuộc viếng thăm khẩn trương này với tâm tình thế nào?
Đức Thánh Cha là một người có đời sống thiêng liêng và sự thanh thản rất sâu xa, vì thế thái độ của Ngài qua cái nhìn thanh thản luôn tháp tùng Ngài. Đối với những ai biết Ngài thì đó không phải là một điều ngạc nhiên, còn những người chưa biết Ngài thì ngạc nhiên. Cũng vậy, đối với những người chỉ nghe hoặc là thấy những điều trình bày hoàn toàn không chính xác về nhân cách, về con người của Đức Thánh Cha. Vì thế tôi rất hài lòng vì qua truyền hình, dân chúng có thể đi vào một chút trong linh đạo và thái độ nhân bản của Đức Giáo Hoàng. Cả trong cuộc viếng thăm tại Hoa Kỳ chẳng hạn, một trong những lý do thành công của cuộc viếng thăm chính là vì người Mỹ đã hiểu rõ rằng chính qua những cuộc thu hình trực tiếp của truyền hình mà người ta hiểu rằng Đức Giáo Hoàng đến như một người bạn thân thiết, vì Ngài có một sứ điệp thân hữu, vui tươi, một sứ điệp xây dựng. Điều này bất cứ ai gặp Đức Giáo Hoàng cũng cảm nghiệm được, và tôi rất hài lòng vì đa số dân Anh đã cảm nghiệm điều đó, cả những người tham dự các biến cố trong cuộc viếng thăm qua truyền hình.
Trên đây là một số nhận định của cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh. Một nét nổi bật trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Anh là khía cạnh đại kết, cụ thể là quan hệ với Anh giáo. Nữ phái viên Philippa Hitchens thuộc chương trình tiếng Anh Đài Vatican đã phỏng vấn Đức Tổng giám mục Ruan Williams, giáo chủ Anh giáo, ngay sau buổi gặp gỡ và cử hành kinh chiều với Đức Thánh Cha tại Đăng viện Westminster chiều ngày 17 tháng 9. Thưa Đức Tổng giám mục Williams, hôm nay là một ngày lịch sử đối với Đức Tổng giám mục. Chào mừng vị giáo hoàng đầu tiên tại dinh Lambeth, rồi cầu nguyện chung với nhau tại mộ thánh vương Eduardo vị hiển tu tại đăng viện Westminster này. Xin Đức Tổng giám mục cho biết cảm tưởng của ngài.
Điều chính yếu mà tôi muốn nói đó là đây thực là một cơ hội rất hạnh phúc và sự tiếp đón mà Đức Giáo Hoàng nhận được từ các giám mục, từ những người dân trên đường phố và dĩ nhiên là trong Westminster Hall rất là tích cực. Và chắc chắn kinh chiều tại đan viện Westminster là điều hết sức cảm động đối với những ai hiện diện tại đó.
Những điều đó vượt quá sự mong đợi, có phải không, thưa Đức Tổng giám mục?
Tôi nghĩ một trong những điều tươi đẹp xảy ra hôm nay và hôm qua là người ta thấy rất nhiều điều dự đoán tiêu cực về cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng đã chật hết. Nghĩa là đây thực là một cơ hội hồng phúc lớn lao và dân chúng tuôn ra đường dưới sự thúc đẩy của đức tin nồng nhiệt.
Đức Tổng giám mục có thể cho biết là trong cuộc hội kiến riêng với Đức Giáo Hoàng chiều ngày 17 tháng 9, Đức Tổng giám mục có thảo luận về vấn đề khó khăn nào mà Đức Giáo Hoàng từ chối nói trước công chúng hay không?
Những vấn đề ấy thường đã được bàn tới trong các cuộc đối thoại chính thức của chúng tôi, và tôi nghĩ thật là điều xấu hổ nếu chúng tôi dành thời gian riêng để chỉ nói về những khó khăn. Vì thế, chúng tôi đã nói về các tín hữu Kitô tại Thánh Địa với Thường Hội đồng Giáo mục sắp tới về Trung Đông, về những vùng lớn đang bị xung đột, trong đó Công giáo và Anh giáo cố gắng cộng tác với nhau. Chẳng hạn tại Sudan, hàng giáo phẩm Anh giáo và Công giáo có thể làm việc chung, làm chứng tá và củng cố hòa bình. Chúng tôi cũng nói về đề tài mà cả hai chúng tôi đều đã đề cập đến hôm nay. Đức Thánh Cha đã nói nhiều về điều đó, nghĩa là làm thế nào đối thoại về lý trí với trào lưu tục hóa.
Thưa Đức Tổng giám mục Williams, ngài và Đức Giáo Hoàng đều nói về sự cần thiết phải cộng tác chặt chẽ hơn với nhau và làm chứng cho thế giới trần thế. Nhưng công chúng vẫn còn nhận thấy có những chia rẽ sâu đậm và những quan điểm trái ngược giữa hai giáo hội, Anh giáo và Công giáo. Đó có phải là điều mà Đức Tổng giám mục lo âu nhiều hay không?
Đúng vậy, và một cuộc xung đột luôn xảy ra những tựa đề lớn của báo chí hơn là sự hòa hợp giữa hai giáo hội. Nhưng nhiều người đã nói với tôi tối nay rằng khi ta nghĩ điều này là không thể tưởng tượng được cách đây 40-50 năm, cả khi Công đồng Trung Vatican II lúc đó mới bắt đầu, thì hiển nhiên là có một cái gì đó đã xảy ra. Có bao nhiêu điều chung trong gia sản Công giáo và Anh giáo, chẳng hạn gia sản các giáo phụ. Tiếp đến là sự kiện Đức Giáo Hoàng và tôi cầu nguyện chung trước mộ của Thánh Vương Eduardo giúp chúng ta nhìn lại thời kỳ mà ranh giới giữa hai bên không phải như ngày nay giữa các Kitô hữu. Tất cả những điều đó là thành phần của một bức hình rất tích cực, và tôi nghĩ thật là uổng vì thế giới chỉ nhìn thấy những cái cọ. Điều này giống như thể vài cm trên mặt là điều quan trọng, trong khi sức nặng vô biên của kinh nguyện thường xuyên và sự cảm thông, yêu thương và tình bạn lại không được để ý tới.
Cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng John Paul II tại Anh Quốc hồi năm 1982 được coi như một bước tiến rất dài hướng về sự hòa giải. Đức Tổng giám mục có hy vọng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại dinh Lambeth, trụ sở Anh giáo sẽ có ảnh hưởng lâu dài không?
Tôi vẫn cầu nguyện và hy vọng rằng cuộc viếng thăm này của Đức Giáo Hoàng sẽ giúp đặt đức tin trên hành trình của đất nước Anh quốc này và giúp dân chúng Anh nhìn nhận rằng một số lớn dân thường tin nơi Thiên Chúa, tin nơi đời sống bí tích của giáo hội và đặt cuộc sống của họ trên đó. Đức tin không phải là một cái gì ngoài lề hoặc là xa lạ.
Thưa Đức Tổng Giám Mục, vấn đề trường chức giám mục cho phụ nữ vẫn còn là một trong những trở ngại lớn trong quan hệ giữa Công giáo và Anh giáo. Đức Tổng Giám Mục hy vọng tìm được con đường nào để vượt qua những trở ngại như thế.
Thoạt nhìn thì thật là rất khó thấy được đâu là những điểm chung mà chúng ta có thể tìm được trong lĩnh vực này. Nhưng thực tế chúng ta có những điểm chung và đó là điều mà tôi đã nhấn mạnh nhiều trong thời gian gần đây ở trong Anh giáo. Chúng ta đã có những tuyên ngôn chung trước đây của Ủy ban Đối thoại Anh giáo và Công giáo. Chúng ta có ngôn ngữ chung để nói về những điều đó, và chúng tôi mong muốn được thấy chúng ta làm việc nhiều về những điểm chung ấy và tìm cách hiểu rõ hơn tại sao chúng ta lại đi tới những kết luận khác nhau như thế.
Sự kiện Tòa Thánh đột ngột công bố cho phép thành lập các giáo hạt tổng nhân cho các tín hữu Anh giáo xin trở lại Công giáo là một trong những lúc căng thẳng trong quan hệ giữa Công giáo và Anh giáo hồi năm ngoái. Tình trạng đó đã ảnh hưởng thế nào đối với công việc của Đức Tổng Giám Mục, và Đức Tổng Giám Mục đã nói gì với các tín hữu Anh giáo đồng đạo về vấn đề này?
Chỉ có một con số tương đối nhỏ những người trong giáo hội Anh giáo ở Anh quốc muốn tìm hiểu dọ đường về việc gia nhập Công giáo theo quy chế mà Tòa Thánh đã đề ra. Tôi không nghĩ là sẽ có nhiều người xin gia nhập Công giáo, vì tôi nghĩ nếu những tín hữu Anh giáo muốn trở thành Công giáo thì phần lớn muốn gia nhập theo thể thức bình thường hơn là phải gia nhập các giáo hạt tổng nhân như vậy.
Như thế có nghĩa là đó không phải là vấn đề như báo chí mô tả.
Một lần nữa, rất nhiều điều gọi là xung đột hoặc là điều gọi là xe tăng tràn trên bãi cỏ và những điều tương tự là những điều dựng đứng lên do báo chí. Vấn đề ở đây là một đề nghị mục vụ từ phía Công giáo mà chúng tôi muốn là có sự thảo luận nhiều hơn. Nhưng quyết định từ phía Tòa Thánh không phải là một hành động gây hấn, đúng hơn đó là một cố gắng nói rằng chúng tôi nhìn nhận có những khó khăn về phía lương tâm nơi một số tín hữu Anh giáo, và đây là điều chúng tôi muốn làm để giúp đỡ họ. Và các cuộc đối thoại đại kết của chúng tôi với Tòa Thánh chắc chắn là không bị lu mờ vì điều đó.
Đức Tổng Giám Mục có dự định trở lại Vatican trong tương lai gần hay không?
Tôi hy vọng là có thể tham dự một hội nghị trước cuối năm nay kỷ niệm 50 năm thành lập Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, và tôi hy vọng đó là một dịp để tôi gặp lại những người bạn thần học tại Roma và tìm hiểu thêm với họ.
Vừa rồi là bài viết tựa đề dư âm cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Anh Quốc. Sau đây kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải thuật lại những ngày cuối đời của Hàng Mặc Tử, nhà thơ Công giáo Việt Nam.
Cách đây đúng 70 năm, ngày 11 tháng 11 năm 1940, nhà thơ Công giáo Hàn Mặc Tử, tức Francisco Nguyễn Trọng Chí, đã chút hơi thở cuối cùng tại nhà thương Quy Hòa, hưởng dương 28 tuổi. Trong tập Tìm hiểu bệnh phong ở Việt Nam và quãng đời Hàn Mặc Tử trước lúc lâm chung, ông Nguyễn Văn C., một người bệnh trẻ cùng phòng với Hàn Mặc Tử tại nhà thương Quy Hòa, đã kể lại như sau. Buổi sáng mùa thu ngày 20 tháng 9 năm 1940, nơi nhà thương Nam ở Quy Hòa, những bệnh nhân già yếu đang run lên vì gió lạnh từ biển thổi vào. Mẹ Giuetta người Pháp thuộc dòng nữ Francisco thừa sai Đức Mẹ phụ trách nhà thương Nam đẩy chiếc xe đi băng bó các vết thương của từng bệnh nhân với những tháo vát nhẹ nhàng và nụ cười tươi vui, lời thăm hỏi đầy thân ái. Bỗng có tiếng thắng xe ô tô trước cổng. Mẹ Giuetta lẹ làng chạy ra cửa, tiếp hồ sơ nơi tay bác y tá đứng tuổi, với nụ cười và lời cảm ơn. Rồi mẹ nói với người bệnh trẻ mới đến, mau đưa tay cho mẹ đỡ xuống con. Mẹ nói và bước tới xốc đỡ người bệnh xuống đất một cách nhẹ nhàng. Đến giường số 3, mẹ dừng lại, nhìn hồ sơ và nói, Chí, đây là chỗ của con. Tôi Nguyễn Văn C. ôm mớ hành lý của Chí để lên chiếc tủ con, rồi tiếp tay với anh lao công trải chiếu chăn cho Chí. Làm xong tôi nói với Chí, anh Chí lên giường nằm cho khỏe. Mẹ Giulietta bưng đến một tách đầy sữa nóng và múc từng muỗng cho Chí uống. Chí ngại nói, xin mẹ để con tự bưng uống được. Mẹ lắc đầu nói, không được, để mẹ đút cho con uống, vì sữa nóng sẽ làm con phỏng tay. Rồi mẹ sung sướng mỉm cười thấy Chí cố gắng uống cạn ly sữa. Mẹ nói, con nằm nghỉ, chút nữa ăn cơm. Và Chí lễ phép thưa, con cảm ơn mẹ. 15 giờ chiều hôm ấy, tôi trở lại thăm và trò chuyện với Chí để tìm hiểu. Tôi nói, tôi là C, người Huế, vào trại đã 2 năm, hiện đang giúp việc cho các mẹ. Chí cười, tôi là Chí, Nguyễn Trọng Chí. Chắc anh C nghe giọng nói cũng biết tôi là người cũng ở gần Huế. Tôi nói, tôi năm nay 21 tuổi và gia đình ở bên Lào, tỉnh Savannakhet. Thấm thoát thời gian qua mau, Chí vào Quy Hòa đã được 3 tuần lễ. Nhờ sự chăm sóc chu đáo tận tụy của các nữ tu dòng, đặc biệt của mẹ Giulietta, nên bệnh tình Chí thuyên giảm rõ rệt. Chí và tôi thường nói chuyện với nhau, và có lần Chí thổ lộ tâm sự đôi chút. Tôi đến Quy Hòa này là nơi có bãi biển, rừng dừa xanh, núi non hùng vĩ, cù lao xanh huyền ảo, đặc biệt là tình người, nên tôi được hưởng cái bình an của nội tâm, cái thanh cao của niềm vui, tưởng như đã chết trong tôi, khi ở thôn Tấn đầy đau khổ, nghèo túng cô đơn, không một ai đến an ủi săn sóc. Anh Nguyễn Văn C kể tiếp, cả buổi trưa cho đến tối ngày 30 tháng 10 năm 1940, tôi bận việc, nên sáng hôm sau mới hay tin Chí đã đi kiết đến kiệt sức, nên không thể đi nhà thờ. Rồi suốt hơn 1 tuần lễ, bệnh kiết lỵ của Chí vẫn không thuyên giảm, mà có phần tăng thêm. Đêm mùng 8 tháng 11, phiên ca trực của tôi. Lúc 21 giờ, Chí đột nhiên ngồi dậy, lấy từ trong áo gối ra tập giấy đánh máy rất đẹp, rồi hỏi tôi, anh C đã có tình yêu chưa? Câu hỏi bất ngờ quá, nhưng tôi vẫn trả lời, từ nhỏ tới giờ, tôi chỉ có một tình yêu duy nhất đối với Thiên Chúa mà thôi. Chí gật đầu rồi lấy bút, ghi dòng chữ như sau. Thơ cầu nguyện để tặng anh C, Francisco Chí. Sáng ngày mùng 9 tháng 11, sau khi khám bệnh, mẹ Giulietta bưng chén thuốc cho Chí uống xong nói, chiều nay có xe mời cha tuyên úy vào sức dầu cho con. Chí gật đầu và dạ rất nhỏ. Sáng mùng 10, cha cho Chí chịu phép sức dầu thánh và rước lễ. Nguyên ngày hôm ấy, Chí vẫn đi tiêu, nhưng tôi thấy tinh thần anh tươi tỉnh khi nói chuyện với tôi. Ngày 11 tháng 11 năm 1940, thì Chí đã tắt thở. Sau khi báo tin cho các mẹ, tôi và anh em giúp thay áo quần cho Chí và khâm liệm. Xong xuôi đâu vào đó, thì anh em bệnh nhân đến đọc kinh cầu nguyện. Riêng tôi lúc thay đồ cho Chí, tôi thấy có một bài văn viết bằng tiếng Pháp tựa đề La Pureté de l'âme, sự thanh khiết của tâm hồn. Trên đường trở về nhà thương, vừa đi tôi vừa suy nghĩ về Chí, về sự khiêm nhường của Chí, là từ ngày vô cho đến chết, Chí chưa hề nói một câu tiếng Pháp với bất cứ mẹ nào. Lúc nào tôi cũng là người thông ngôn. Biết Chí làm thơ, viết văn, thì tôi lại càng áy náy hơn, nhưng sự thật, tôi chưa hề biết Chí là nhà thơ có tiếng tăm ngoài đời. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 118. Xin Chúa ban cho tôi tớ Chúa ơn này, là con được sống mà giữ lời Chúa dạy. Xin mở mắt con, để con nhìn rõ những việc kỳ diệu của luật Chúa. Ở thế gian, con chỉ là lữ khách. Xin đừng giấu con những giới răn Chúa. Linh hồn con mòn mỏi chờ mong, luôn luôn khao khát chấp hành luật Chúa.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, giới thiệu tông huấn Sacramentum Caritatis.
Thưa quý vị thính giả, chúng ta đã theo dõi sự tiến triển về thành lập với chức thánh thể kể từ công đồng Vatican II khi điểm qua các văn kiện tòa thánh được ban hành dưới hai triều giáo hoàng Phaolô Đệ Lục và Gioan Phaolô Đệ Nhị. Những kết quả này được đúc kết trong trường hội đồng giáo mục họp vào tháng 10 năm 2005 và đã được chuẩn bị với năm thánh thể. Dựa trên những tài liệu chuẩn bị, những cuộc phát biểu và kiến nghị của các nghị phụ, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã công bố tông huấn hậu trượng hội đồng vào ngày 22 tháng 2 năm 2007 và được giới thiệu với báo chí vào ngày 13 tháng 3. Trong bài hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu nội dung của văn kiện. Tông huấn mang tựa đề là Sacramentum Caritatis, bí tích của tình yêu, một thuần ngữ trích từ các tác phẩm của Thánh Thomas Aquino. Chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa các thuật ngữ được dùng làm danh xưng bí tích sau khi đã giới thiệu tông huấn. Ở đây chỉ cần ghi nhận rằng, việc lựa chọn thuật ngữ này mới nêu bật mối liên hệ của nó với thông điệp đầu tiên của Đức Benedicto thứ 16, Deus Caritas Est, Thiên Chúa là tình yêu, như chính Ngài đã giải thích ở số 5. Sau nhập đề từ số 1 đến số 5, văn kiện được chia ra làm 3 phần chính. Thứ nhất, mầu nhiệm để tin, từ số 6 đến 33. Thứ hai, mầu nhiệm để cử hành, từ số 34 tới 69. Thứ ba, mầu nhiệm để sống, từ 70 tới số 70 đến 93. Và cuối cùng là kết luận, từ số 94 đến 97. Ba phần được móc nối với nhau nhằm trình bày ba khía cạnh của bí tích được liên kết chặt chẽ: đạo lý đức tin, cử hành phục vụ và sống đạo. Mối liên kết này đã được sử dụng trong sách giáo hội Thánh Công giáo khi trình bày mầu nhiệm được tuyên xưng, cử hành và sống, hoặc là dựa theo châm ngôn cổ điển lex orandi, lex credendi, lex vivendi. Chính vì cái mối liên kết chặt chẽ, cho nên đôi khi một tư tưởng ở phần thứ nhất được tiếp tục sang phần thứ hai, hoặc là rút ra một hệ luận ở phần thứ ba. Dù sao, chúng ta đừng quên một khóa chốt nữa, đó là trọng tâm của mầu nhiệm đức tin Kitô giáo là tình yêu. Thiên Chúa trao ban mình cho con người, vất tôn đỉnh là mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô. Đây là chân lý căn bản mà giáo hội loan truyền và truyền thông. Chân lý tình yêu tạo nên vẻ đẹp của Kitô giáo. Tất cả bắt nguồn từ tình yêu Thiên Chúa, mầu nhiệm thông hiệp chuyển sang sự thông hiệp của Hội Thánh và nhắm tới sự thông hiệp của toàn thể vũ trụ. Phần thứ nhất, tuyên xưng mầu nhiệm. Giọng văn mang tính cách tín lý, trình bày liên hệ giữa mầu nhiệm thánh thể với các mầu nhiệm đức tin, đó là mầu nhiệm ba ngôi, Chúa Kitô, Thánh Linh, Hội Thánh và Cánh Chung. Thứ nhất, mầu nhiệm Thiên Chúa ba ngôi. Trọng tâm của việc tuyên xưng đức tin là nhìn nhận rằng thánh thể là quà tặng của Thiên Chúa ba ngôi, số 7. Thiên Chúa là tình yêu, bắt nguồn từ sự hiệp thông tình yêu giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Hội Thánh trân trọng lãnh nhận hồng ân đó trong niềm tri ân và trung tín. Đây là nền tảng của tâm tình thờ lạy sẽ được nói ở trong phần thứ hai, số 66 và 69. Thứ hai, mầu nhiệm Đức Kitô. Nhìn trong mối liên hệ với Chúa Kitô, bí tích thánh thể có thể mang tên là Sacramentum Veritatis, bí tích của chân lý, hiểu theo hai nghĩa. Một, thực hiện điều mà cựu ước mới chỉ là hình bóng, dựa theo sự đối chiếu của các giáo phụ giữa cựu ước và tân ước như là giữa hình bóng và thực tại, figura veritas. Hai, mặc khải chân lý trọn vẹn của tình yêu Thiên Chúa. Đức Kitô là chân lý nuôi sống nhân loại, là hồng ân và quà tặng cho nhân loại. Đức Kitô đã khai trương giao ước mới, phụng tự mới với những hệ luận quan trọng cho việc cử hành phụng vụ cũng như đời sống phụng tự trong tinh thần. Điểm thứ ba, Chúa Thánh Linh. Chúa Thánh Linh hiện diện trong phụng vụ nói chung và trong thánh lễ nói riêng với hai tác động chính. Một là biến đổi bánh rượu thành mình máu Chúa. Hai là biến đổi các phần tử tham dự. Điểm thứ bốn, Hội Thánh. Đoạn này dài hơn cả, chiếm gần một nửa phần thứ nhất, 15 số, từ số 14 tới 29, và trình bày hai đề tài chính. Đề tài thứ nhất, thánh thể với bản chất hội thánh, từ số 14 tới số 16. Hội thánh bắt nguồn từ tình yêu và bản chất là thông hiệp. Vì vậy, thánh thể là nguồn mạch và cao điểm của mọi hoạt động của hội thánh. Thánh thể tạo nên sự thông hiệp trong cộng đoàn và giữa liên kết giữa các cộng đoàn địa phương. Hội thánh hướng đến cánh chung, sự kết hiệp vĩnh viễn với Thiên Chúa mà thánh thể là bảo chứng. Những đề tài này đã được bàn rộng ở trong thông điệp Ecclesia Deo Eucharistia của Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Nhị. Đề tài thứ hai, bí tích thánh thể và các bí tích của hội thánh. Bản chất của hội thánh là một bí tích phổ quát của ơn cứu độ. Hội thánh vừa lãnh nhận bí tích, vừa tự biểu lộ qua bí tích. Từ đó nảy ra mối liên hệ giữa bí tích thánh thể là trung tâm của các bí tích với các bí tích khác được trình bày ở các số 16-29. Cả những suy tư thần học, Tông huấn cũng rút ra những hệ luận mục vụ và kỷ luật trong việc cử hành bí tích, chẳng hạn như là trong lĩnh vực bí tích thống hối ở số 21, luật độc thân của các linh mục số 24, việc rước lễ của những người ly hôn và tái hôn số 29. Điểm thứ năm, cánh chung, từ số 30 đến 32. Thời cánh chung đã bắt đầu với Đức Kitô. Nhờ bí tích thánh thể, hội thánh mang mầm sống của sức sống sung mãn trên đường tiến về sự phục sinh. Thánh thể diễn tả chân lý về Communio Sanctorum, sự thông hiệp với các phúc nhân và với các anh chị em đã quá cố. Phần tiên lý kết thúc với Đức Maria, người đã đón nhận hồng ân của Thiên Chúa và đã tự nguyện tham gia vào công trình cứu độ, số 33. Nên biết rằng, toàn thể văn kiện cũng sẽ được kết thúc với tư tưởng hướng về Đức Maria ở số 96. Phần thứ hai của Tông huấn, cử hành mầu nhiệm, từ số 34 tới số 69. Truyền thống Kitô giáo vẫn nhìn nhận một sự liên hệ chặt chẽ giữa việc tuyên xưng đức tin và cử hành phụng vụ dựa theo châm ngôn Lex Orandi, Lex Credendi. Đối tượng của việc cử hành là việc Chúa Kitô trao ban chính mình trong mầu nhiệm vượt qua. Phụng vụ không phải là sáng kiến của con người, nhưng tin vàng là một tác động của Thiên Chúa. Giọng văn của phần này mang tính cách huấn giáo, miêu tả buổi cử hành với đôi khi nhắc nhở những sai lệch về kỷ luật cần được sửa chữa, kèm theo nhiều hướng dẫn, mục vụ và tu đức. Chúng ta có thể tóm lại vào 5 điểm như sau. Thứ nhất, nguyên tắc thành lập căn bản của việc cử hành phụng vụ là phải tôn trọng giá trị khách thể của nó, bởi vì phụng vụ là hành động của Chúa Kitô và toàn thể hội thánh. Số 36-37. Điểm thứ hai, chính bởi vì phụng vụ cử hành vẻ đẹp của tình yêu Thiên Chúa, cho nên nó đòi hỏi một thứ mỹ thuật, ars celebranti, không những đòi hỏi việc sử dụng nghệ thuật và việc phụng tự qua những cử điệu, biểu tượng, phỏng phục, âm nhạc, kiến trúc, nhưng nhất là đòi hỏi tôn trọng những quy phạm của việc cử hành. Số 38-42. Điểm thứ ba, những phần chính của buổi cử hành thánh lễ. Văn kiện dành các số 43-51 vào việc huấn giáo các phần cấu tạo nên thánh lễ, gồm hai phần chính yếu là phụng vụ lời Chúa và phụng vụ thánh thể, được ví với hai bàn tiệc của lời Chúa. Lời được lắng nghe và lời được ăn, verbum audibile, verbum manducabile. Tông huấn cũng đưa ra những hướng dẫn liên quan tới phụng vụ lời Chúa, dâng của lễ, kinh nguyện thánh thể và rước lễ. Điểm thứ bốn, bàn về các nhân vật chủ động của buổi cử hành. Tông huấn nói tới vai trò của chủ tế và các đồng tế, và quan tâm đến việc tham gia tích cực của cộng đoàn, cách riêng những nhóm người thuộc vào hoàn cảnh đặc biệt, tựa như những người bệnh tật, những người bị giam tù, những nhóm di dân, những buổi đại hội. Điểm thứ năm, mục vụ phụng vụ. Việc cổ động một cuộc tham dự tích cực vào phụng vụ đòi hỏi một huấn giáo về ý nghĩa của bí tích, việc hội nhập văn hóa, chúng ta cũng có thể kể thêm những việc đạo đức cổ võ tông tiền thời lại Chúa Giêsu hiện diện ở trong bí tích. Trong bài tới, chúng ta sẽ giới thiệu phần thứ ba cùng với những nhận xét chung.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Roma hôm qua lần đầu tiên trong lịch sử, một vị hồng y quốc vụ khanh tòa thánh đã tham dự lễ kỷ niệm 140 năm Roma trở thành thủ đô của Italia thống nhất. Fulda hôm qua, Hội đồng Giám mục Đức đã khai mạc khóa họp mùa thu tại thành phố Fulda với sự tham dự của 67 giám mục thuộc 27 giáo phận toàn quốc dưới quyền chủ tòa của Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Robert Solich. Moscow, trong những ngày này, một con tàu chở hài cốt 8 vị thánh trong ngàn năm đầu tiên của giáo hội đang thực hiện cuộc thánh du đại kết trên sông Volga ở Nga.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25 và 12.035 kiloxit, tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 17.765 kiloxit, tức là 16m88 và 15.235 kiloxit, tức là 19m69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 megaxit lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.